Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người. Và bây giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thầy con người đến hiển trị. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đố biết con người với con vật khác nhau ở điểm nào? Con người với con vật nó khác nhau ở cái điểm nào
không? Dạ, con thưa cha là con người khác với con vật là ở bộ não, ở cái tư duy ạ.
Rồi, cho một tràng hóa tay thưa anh chị em. Con người khác với con vật ở cái chỗ là con người có cái bộ não, con người có tư duy, con người có trí khôn. Người khôn hơn vạn vật, nhân linh ư vạn vật. Con người khôn ngoan hơn con vật, cho nên con người làm chủ, điều khiển được con vật. Chúng ta thấy có những cái cô làm xiếc, cô ấy ẻo lả yếu lắm, nhưng mà cô điều khiển con sư tử, có không? Cô điều khiển con voi, có không? Cô ấy điều khiển cả con cá sấu, có không? Có không? Thì chúng ta thấy rằng là con người điều khiển hết mọi loài, vì Thiên Chúa ban cho con người được cái ơn gọi là ơn khôn ngoan. Con người có cái đầu óc, biết suy nghĩ, biết suy tính, biết suy đoán, biết suy diễn. Nếu mà chúng ta làm con người mà không biết sử dụng cái đầu của mình thì có hơn gì con vật không? Có hơn gì con vật không? Trả lời đi, có hơn gì con vật không? Không. Cho nên anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, điều đầu tiên là con cảm tạ Chúa cho con được làm người. Đó là một cái ơn, chứ không phải là một con vật, mà là con
người.
Chứ không phải con. Con biết suy nghĩ thì con là con
người.
Con không biết suy nghĩ thì con chỉ là con
người.
Nhớ dùng, phải tập dùng cái đầu óc của mình, biết suy nghĩ. Đến đây anh chị em cũng phải biết suy nghĩ là coi mình đến đâu để làm gì, chứ đừng có đi mà không biết mình đi đâu, đi mà không biết mình đi để làm gì, nó uổng phí lắm. Mình phải biết rằng mình đi đâu, đi đến với Chúa, đến với lòng thương xót Chúa, đi đến với. Anh chị em cầm cái cuốn sách trên tay, cầm cuốn tập san trên tay, nói mạnh dạn lên, cầm cuốn sách tập san trên tay, và ai không có thì cầm cái quạt trên tay giơ cao lên. Anh chị em đi đâu? Anh chị em đến đâu? Những người kia cầm cuốn sách không biết giơ lên à? Đấy, cho nên mình rõ ràng mình là con người biết suy nghĩ, biết nghe, biết hiểu và biết làm. Nếu mình ngồi mình nghe mà không hiểu, hiểu mà không làm thì mình có khác gì con vật đâu. Con vật có khi nó nghe nhưng mà nó không làm, có khi nó nghe mà nó không hiểu. Còn anh chị em ở đây, chúng ta là những con người Chúa ban cho mình có cái đầu óc, phải lúc nào cũng biết vận dụng tư duy, vận dụng đầu óc của mình. Đấy là nén vàng mà Chúa trao cho chúng ta. Mỗi người biết suy nghĩ, và càng suy nghĩ bao nhiêu thì chúng ta càng thấy lòng thương xót của Chúa bao la, lớn lao, huyền diệu bấy nhiêu. Chúng ta đến đây, anh chị em đi đâu? Đi đến với
lòng thương xót Chúa.
Đó, một số người cứ ngồi yên không biết giơ tay giơ chân gì cả, nói tiếng Việt chứ không nói tiếng nước ngoài sao mà không hiểu. Anh chị em đến đây để làm cái gì? Đấy, anh chị em phải xác tín điều đó. Và mình tập vận dụng cái đầu óc của mình, lúc nào cũng phải sử dụng cái đầu óc ấy để nghe, để hiểu và để làm. Nghe, hiểu và
làm.
Nghe, hiểu và
làm.
Nghe, hiểu và
làm.
Nghe, hiểu và
làm.
Là những người có phúc, là những người khôn ngoan, xây nhà ở trên đá. Nghe và làm theo lời Chúa là những người xây nhà trên đá. Và chị em đến đây, chị em suy nghĩ cho nó đúng, suy nghĩ cho nó chín chắn. Tôi đến đây là để đến với lòng thương xót Chúa. Tôi đến đây là để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Ai hỏi thì mình phải có rõ ràng cái lập trường, cái hướng của mình, cái mục đích của mình, không nghiêng bên nọ, không ngả bên kia. Và khi đến với lòng thương xót Chúa thì để tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và ra về là để tôi thực hành lòng thương xót Chúa. Mục đích là như thế. Và khi mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác thì Chúa ban cho chúng ta muôn vàn ơn phúc. Muôn vàn ơn phúc, thưa anh chị em. Vì thế mà đến đây một lần nữa tha thiết xin anh chị em hãy vận dụng đầu óc của mình. Tôi đến đầu ngõ, tôi phải hiểu rằng tôi đến với lòng thương xót Chúa thì tôi phải đi thẳng vào nhà của Chúa, đến chào Chúa, chào mẹ. Đến đầu ngõ chưa có kịp chào Chúa, chưa kịp chào mẹ, thấy người ta bán cái gì là xả vô ăn, xả vô mua, chả hiểu ất giáp gì cả. Rồi bị người ta lừa hay là bị người ta lợi dụng mình cũng không biết. Anh chị em thấy không? Phải dùng cái đầu óc của mình suy nghĩ. À, tôi đang đi đâu? Đến với lòng thương xót Chúa thì việc đầu tiên là phải đi tìm coi Chúa ở đâu để tôi đến. Tôi chào Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa, tôi khấn Chúa, tôi xin Chúa. Vì mục đích của tôi là đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Mà tôi chưa kịp đến, tôi đã tắt ngang rồi, tôi đã rẽ ngang rồi, tôi đã thờ bò vàng rồi, tôi đã đi thèm củ hành củ tỏi Ai Cập rồi, quên hết cái mục đích của mình là đến với lòng thương xót Chúa. Có khi đến xong rồi chả có vào viếng Chúa, ra võng nằm cái đã. Hè hè gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, con không ngủ mẹ ngủ trước nghe con. Chẳng có biết mình phải vận dụng cái đầu óc của mình là mình đi đâu. Rồi lại ghé vô làm ly cà phê, làm tô hủ tiếu, làm tô phở. Ăn no là khó kinh mến. Đập lại đi. Ăn no. Ăn no. Ăn no khó kính mến lắm, thưa chị em. Rồi nó căng dao bụng thì nó trùng da mắt. Da mắt mình đang căng, đang như vậy. Cái bắt đầu ăn vô nó căng da bụng thì nó trùng da mắt. Tình mà ra chị em thấy không? Cho nên là Chúa mới mới gọi chúng ta là ăn chay cầu nguyện và tỉnh thức là như thế. Đến với lòng thương xót Chúa là phải bỏ hết, bỏ mình vác thập giá mà đi theo Chúa. Đến đây mà không chịu bỏ mình mà cứ chiều mình hoài, hết mua đồ chơi cho con nít rồi chạy mua chàng chuối người ta bày bán lề đường, bụi bặm bẩn thỉu, tay thì vừa cầm cóc tay cầm chàng chuối, còn ra cái thể thống gì nữa không? Còn có sự linh thiêng gì trong đó nữa không? Còn có gì là huyền nhiệm trong đó nữa không? Tại sao mình có đầu óc mà mình không biết sử dụng, không biết suy nghĩ rằng tôi đi đâu và để làm gì chứ? Mà tại sao cái đầu óc của mình mà cứ đi tắt về ngang, ghé chỗ này ghé chỗ kia mà không đến thẳng với Chúa? Mục đích của tôi là đi đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa chứ không phải là đi mua sắm. Mục đích của tôi là đến khẩn nài lòng thương xót Chúa chứ không phải là đi shopping. Mục đích của chúng tôi là đến khẩn nài lòng thương xót Chúa để Chúa ban ơn cho chúng tôi. Mà muốn được Chúa ban ơn cho chúng tôi thì chúng tôi phải thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót thì không phải chỉ là nói bằng môi bằng miệng. Thực hành lòng thương xót là biết chia sẻ cho người nghèo, biết bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu để nghĩ đến biết bao nhiêu những anh em của chúng tôi đang nghèo đói, nghèo túng, nghèo khó đây này. Phải biết suy nghĩ như vậy chứ. Cho nên trong bài đọc một sách Dân số, Môi-sen nói với chúng ta một cái điều mà mỗi người anh chị em phải suy nghĩ và tự hỏi như thế này. Môi-se nói với dân Israel rằng: anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất, cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia, có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế chưa? Hay có ai đã nghe những điều giống như vậy chăng? Từ hỏi coi có bao giờ chúng ta thấy được chuyện vĩ đại như thế này không? Có giờ nghe và mắt thấy được những chứng nhân lòng thương xót Chúa như thế vậy chăng? Cứ hỏi thử coi có không? Có không? Không. Chúa ban ơn cho chúng ta ở đây một cái điều lạ lùng, một cái điều kỳ diệu, một cái điều vô cùng lớn lao, đó là ơn thánh lòng Chúa thương xót ban xuống. Và có cứ hỏi coi có nơi nào mà mưa ào ào xong mà người ta vẫn còn ngồi đây như thế này không? Có không? Trả lời to lên, có không? Cứ hỏi coi có nơi nào mà người ta đến đây từ 5 giờ sáng kinh kệ cho đến 9 giờ tối chưa chịu về không? Có không? Có không? Không. Có ở nơi nào mà người ta ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ để cửa vừa mới mở người ta ào vào như nước vỡ bờ không? Có nơi nào mà anh chị em đến đây mà ngồi bò lê bò càng mà vẫn không bỏ Chúa không? Không có đâu cả. Thì chúng ta phải suy nghĩ rằng đấy là ân huệ lòng thương xót của Chúa ban cho anh chị em mình. Tôi và anh chị em mình có thể đứng đây được, có thể cầu nguyện được, có thể chia sẻ được, có làm chứng được, không phải là do trí khôn tự nhiên của con người, nhưng mà do ơn của lòng Chúa thương xót. Có dân nào đã nghe được tiếng Chúa phán từ trong đám lửa như anh em mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền gây kinh hồn đáng tởm như Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em trước mắt anh em hay không? Có Môi-se cho thấy được những cái điều lạ lùng Chúa làm cho họ, đưa họ từ đất Ai Cập nô lệ vào trong sa mạc, rồi qua sa mạc vào đến đất hứa. Trên đường đi đến đất hứa như vậy, Chúa cho manna rơi xuống, Chúa cho chim cút rơi xuống, Chúa cho nước uống, Chúa cho cột lửa đi trước dẫn đường ban đêm, Chúa cho mây che mặt trời để mát cho người ta đi trong trưa nắng. Có nơi nào, có dân tộc nào mà được Chúa chăm sóc cho như vậy hay không? Rồi chính em đã được thấy những điều đó để biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, ngoài người ra không còn một thần nào khác. Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, ngoài Chúa ra không còn một thần nào khác. Từ trời, người cho anh em nghe tiếng người để dạy dỗ anh em. Dưới đất, người cho anh em thấy ngọn lửa lớn của người, và anh em nghe lời người phán ra từ trong đám lửa. Bởi vì người đã yêu thương cha ông anh em, nên sau các ngài, người đã chọn dòng dõi của ngài, và đích thân dùng sức mạnh lớn lao của người đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập. Người đã đuổi những dân lớn và mạnh hơn anh em khuất khỏi mắt anh em, đưa anh em vào đất của chúng và ban cho anh em đất làm gia nghiệp như anh em thấy hôm nay. Vậy nghe, sau khi Môi-se cho dân ngồi ôn lại, mỗi người chúng ta ngày hôm nay đến với lòng thương xót Chúa cũng ngồi ôn lại coi những ân huệ mà Chúa ban cho mình. Anh chị em ngồi đếm thử coi, tôi được làm người có phải là ân huệ không? Anh chị em tôi giơ một con tay, em giơ một con tay và trả lời có hay không. Nếu mà có thì giơ ngón tay, không thì quật ngón tay xuống. Anh em được làm người có phải là ân huệ của Chúa không? Anh em được là con của Chúa có là ân huệ của Chúa không? Anh chị em có gia đình có phải là ân huệ của Chúa không? Anh chị em có hơi thở có phải là ân huệ của Chúa không? Anh chị em có sức khỏe có phải là ân huệ của Chúa không? Hết rồi, bây giờ làm sao đây? Giơ bàn tay thứ hai. Anh chị em có xe cộ có phải là ân huệ của Chúa không? Anh chị em có nhà cửa có phải là ân huệ của Chúa không? Anh chị em được cầu nguyện lòng thương xót của Chúa có phải là ân huệ của Chúa không? Anh chị em đến đây để dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa có phải là ân huệ của Chúa không? Và anh chị em ra về để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Chúa ban muôn ân huệ cho anh chị em. Có phải là ân huệ của Chúa không?
Có.
Có không?
Có.
Có không?
Có.
Hallelujah. Ôi chị em cứ ngồi đếm đi, cứ ngồi mà đếm, giống như hồi xưa bé hát: đếm ánh sao đêm tôi gọi người, hồng xanh xanh, hồng xanh sáng xanh, ngôi sao kia chính là anh, ngôi sao vàng đó là chị đây, không có ngôi sao nào là ngôi sao đen, vân vân và vân vân. Chúng ta ngồi đếm, ngồi đếm, gỡ một tờ lịch trong ngày, lại đếm rằng một ngày đời con đã trôi qua. Ân huệ Chúa ban cho con sống thêm một ngày nữa. Đêm về trước khi đi ngủ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Tắt đèn đi. Trước khi tắt đèn đi ngủ thì đếm lại coi hôm nay Chúa ban cho tôi ân huệ gì. Chúa ban cho tôi còn sống đến bây giờ. Ân huệ mà Chúa gìn giữ cho tôi lớn nhất là không để tôi mất linh hồn, xa hỏa ngục, không để tôi xa trước cám dỗ, vẫn còn mở miệng ra mà vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, vẫn còn mở miệng ra mà hallelujah. Đấy, mỗi đêm về anh chị em ngồi đếm ân huệ của Chúa, rồi đếm xong một ân huệ, hai ân huệ, ba ân huệ. À, ngon rồi đó. Có tội không?
Không.
Anh chị em nằm lần chuối có tội không?
Không.
Anh chị em làm gì thì làm, cái tâm hồn mình vẫn là tâm hồn cầu nguyện. Và anh chị em cứ nằm đếm ân huệ của Chúa đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình được hồng phúc lắm, thưa anh chị em. Cho nên Môi-se mới nói rằng: vậy hôm nay anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này, trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác. Nghe rõ. Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có một thần nào khác. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người mà hôm nay tôi truyền cho anh em. Như vậy anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em vĩnh viễn ban cho anh em. Nếu tuân giữ mệnh lệnh thánh chỉ của Chúa thì anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, và anh em được sống lâu vĩnh viễn trên mảnh đất mà Thiên Chúa ban cho anh em. Thưa anh chị em, đấy, người dân Do Thái đã nghe được mệnh lệnh thánh chỉ của Chúa, đã nghe Môi-se nói ngồi đếm những ân huệ của Chúa. Vậy thì ngày hôm nay anh chị em mình tập nha, mỗi ngày tôi tập đếm ân huệ của Chúa, mỗi ngày tôi tập đếm ân huệ của Chúa, mỗi ngày tôi tập đếm ân huệ của Chúa, chứ tôi không ngồi đếm nỗi sầu, không ngồi đếm nỗi buồn. Có những người suốt ngày ngồi đếm nỗi buồn: trời, hôm nay con buồn quá vì thất nghiệp, vì bán hàng không được, vì chồng con nó không thương con, vì vàng nó không lên mà con, vì đất nó không đủ thứ. Mình ngồi mình than thân trách phận. Thay vì than thân trách phận, mình hãy đổi lối suy nghĩ là tập ngồi đếm ân huệ của Chúa. Tập ngồi đếm những ân huệ của Chúa. Anh chị em ngồi đếm coi tại giáo điểm này có phải là ân huệ của Chúa không? Một cái mảnh đất hoang sơ, hoang tàn, hoang vu và hoang phế này mà bây giờ nó trở thành trù phú như thế này, bây giờ nó trở thành có đầy sức sống như thế này, bây giờ ân huệ của Chúa đổ xuống trên chúng ta rào rạt như thế này, mà hai ngày hôm qua chúng ta đã chứng kiến, tất cả những người đến đây đều chứng kiến giá trị vô cùng hiệu nguyện của chuỗi kinh lòng thương xót. Trời mưa như chút nước, đúng không? Và nhìn trời thì không ai nghĩ rằng trời có thể tạnh được trước khi phải đến 7-8 giờ tối. Ấy vậy mà chiều hôm qua cũng như chiều hôm nay, sau chuỗi kinh lòng thương xót, anh chị em thấy trời quang mây tạnh, vừa dứt chuỗi kinh lòng thương xót là không còn cơn mưa, là thời tiết thuận lợi để chúng ta có thể tham dự thánh lễ một cách sốt sắng. Hallelujah! Đấy, anh chị em thấy rõ như vậy. Mà mình dám tin, dám làm thì Chúa cũng dám ra tay. Chỉ sợ mình tin nhưng mà tin nửa chừng, vừa tin vừa đều. Kinh mừng Maria đời à, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu chắc có hết mưa không cha? Thấy không? Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu bao giờ nó mới hết mưa Chúa ơi? Không. Con đọc kinh là con cứ hết lòng, hết sức và con cầu nguyện. Con tin như vậy, tin rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài ý Chúa. Và khi cầu nguyện mình tin như vậy, mình đã là bỏ mình mà đi theo Chúa rồi. Khi cầu nguyện mà còn giữ cái gì cho riêng mình, còn giữ rằng con muốn cầu nguyện theo ý của con, xin Chúa làm theo ý của con, là con chưa bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa như bài tin mừng ngày hôm nay. Và đi theo Chúa rồi, đến với lòng thương xót Chúa rồi, cầu nguyện rồi, mà lúc nào cũng chỉ lo tiền còn hay hết, nhà cửa rồi làm sao, rồi công danh sự nghiệp thế nào, chức tước địa vị, cứ lo làm giàu, làm giàu, làm giàu. Mở một cái xưởng rồi thấy khá quá, không chịu ngừng lại. Mở cái xưởng thứ hai phấn khởi quá, sắp mở cái xưởng thứ ba thì bắt đầu phá sản. Rồi bắt đầu kêu khóc, rồi bắt đầu than van, rồi bắt đầu than thở, rồi bắt đầu than trách. Tôi nói đừng than trách Chúa mà hãy trách chính mình. Cái tội của mình là tội gì? Tham lam. Đứng núi này trông núi nọ, được voi thì đòi tiên. Sao mình được voi mình không đòi con chó? Tập thử coi, được voi đòi con mèo được không? Được không? Mà lắc đầu. Mà lắc đầu thì suốt đời bà khổ. Tại vì suốt đời mình cứ đi đòi tiên mà làm gì có tiên mà đòi. Thấy không? Được voi rồi là sướng rồi, hạnh phúc rồi, sao không? Hallelujah! Được con voi là sướng lắm rồi, được voi là sướng lắm rồi. Tại sao mà mình còn đi đòi tiên? Mà làm gì có tiên mà mình đòi? Rồi bế nó ra đi con, nó nóng quá, bế nó ra đi. Bế nó ra đi, bế ra cho nó mát. Đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy, bế nó ra. Đừng có bịt mọi miệng nó, cứ để nó khóc. Nó con nít nó khóc là ngon rồi, là vui rồi, đúng không? Có những người muốn nghe tiếng khóc mà có không? Ai? Những người, những cặp vợ chồng hiếm muộn. Con đó phải không? Đang hiếm muộn phải không? Con thèm tiếng khóc không? Mà có những người có tiếng khóc thì mày khóc mãi, mày khóc vừa tôi bị khóc con nhéo nhéo nhéo, tức quá mà nghe tiếng nó khóc. Tôi nói này, có những người đang thèm nghe tiếng con nít khóc mà không được kia kìa. Mình được con nít có khóc tức là mình có con, có nối dõi tông đường, đó là hạnh phúc chứ. Có người mà muốn nghe một tiếng khóc trong nhà mà không có, đúng không? Ông lên đây, ông lên đây.
Thưa cha, con là
đứng đây.
Con có tội lỗi.
Làm sao?
Dạ, thuở bé con xin làm chứng luôn và con cũng xin khao khát nói với cả cộng đoàn, con thưa Chúa.
Thôi vẫn tắt thời, đừng có dài dòng. Được một ơn gì nói một ơn thôi, không có chuyện thủ bé thủ xưa gì cả. Được ơn gì?
Con được một ơn thì ngay vừa rồi đây, mới có độ chục ngày đây thôi. Thì con của đáng tội là con cũng bê tha rượu chè lắm. Con chả suy nghĩ cái gì đâu. Thế vợ con thì cũng may là có một người ở ngoài quê con, họ vào đây họ xin chữa mở mắt. Thế con cứ bê tha rượu chè, còn chả bán hàng họ các thứ cho vợ con đâu. Con cứ đến bữa là con bị ma quỷ nó ám, mà cứ đến bữa là con bỏ cả, con đi con chơi sang hàng xóm cạnh hàng nhà, nó có nhiều hàng, con làm non bia ngồi chơi, xong về con lại trốn ăn. Thế là xong rồi quanh có hôm thì chửi vợ thì có chứ còn đánh thì không. Thế xong rồi, vợ con nó mới nói, thì con nói quá câu là nó đệ cái đơn với Chúa.
Nó ghi nó làm sao?
Nó ghi mấy cái lời khấn vào đây cho cha mấy Chúa. Khấn mà nó ghi là không đủ nét đâu, nó kém về văn hóa. Thế mà thế nào mà chỉ có một hôm hai hôm, thế là bia rượu mấy cả thuốc lào mấy cả đinh tinh nó bỏ con nó đi rồi. Con chả thấy cái gì ở trong người con nữa. Thì con hôm thứ ba vừa rồi thì con mới mua được giống hoa con trồng. Thế nhưng mà đường trồng này thì vợ con nó bảo anh ơi đi vào Trang Long đi. Thì con bảo thế đi nhá. Nó bảo vâng. Thế con bảo thế đi tàu hay đi máy bay. Nó bảo đi máy bay cho nó nhanh. Thế rồi con 6 giờ thứ ba con mới gọi thằng cháu. Mày mua vé cậu. Thế rồi nó bảo vào nhá. Bảo ừ vào. Thế nên nó bảo là thế thì 4 giờ chiều ngày mai cậu lên máy bay vào. Thì 4 giờ chiều 15 thứ tư thì con lên máy bay. Thì 4 giờ chiều đến 7 giờ thì con tới nơi sân bay. Thì sáng hôm qua con xuống đây con dự lễ, buổi chiều hôm qua con định xin lên làm chứng rồi, nhưng mà con sợ cái chứng nó bé, thế là con không dám lên. Thì hôm nay con cố con xin Chúa này cho con làm chứng cho.
Con đã bỏ được cái bia rượu chưa?
Nó bỏ con có bỏ nó đâu, nhưng con chả thấy nó đâu nữa, con không thấy nó đâu nữa. Con không bỏ.
Rồi còn vợ con thì sao?
Vợ con thì nó ngồi kia kìa. Nó
rồi khoan.
Đấy, nó đấy.
Khoan, bây giờ nhớ. Nhớ nghe. Nghe kỹ. Tất cả các ông, tất cả các anh, những người làm chồng đừng bao giờ gọi vợ là nó. Nói lại.
Em nhà con ngồi dưới kia, vợ con ngồi dưới đấy. Em lên đây với anh để dạ em yêu dấu, em lên đây với anh để thưa về cha tội lỗi của anh. Anh nhận hết mà. Con thì rất thương mọi người, thương vợ, thương con, thương gia đình, nhưng mà ma quỷ nó chính cha nói một câu là cứ nghe lời lòng thương xót là nó tiêu diệt mình đấy, nên con bị đấy.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta gửi lời con tên là gì?
Dạ con chào cha và con chào cộng đoàn. Con tên là Lê Thị Mùi, tên pha Lê Thị Mùi.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 27 tuổi ạ.
Còn con tên gì?
Con Phêrô Nguyễn Văn Khánh.
Bao nhiêu tuổi?
Con 47 tuổi. Ừ,
dạ. Rồi con kể coi chồng con trước khi được ơn của Chúa như thế nào và sau khi được ơn của Chúa như thế nào.
Vâng, trước khi nhà con chưa được ơn của Chúa thì trước đấy mấy năm trước thì chồng con nói thật là một người rất là tốt bụng và không ai chê được điểm gì. Nhưng từ khi con trai con được Chúa gọi về thì chồng con thay đổi hoàn toàn tính nết và tất cả mọi thứ. Nhiều khi mắng vợ mà không có lý do, thậm chí có những hôm con bảo xong hôm đấy thì hôm sau con hỏi chồng con chẳng nhớ gì cả.
Có không?
Dạ có.
Thế xong hôm có bà ở trong quê con vào thì con mới gửi lời khấn vào cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con, thì vợ chồng con đã được ơn. Hôm nay vợ chồng con vào tạ ơn Chúa và cha và toàn thể cộng đoàn ạ.
Rồi vợ chồng con được ơn cụ thể là gì nói?
Được ơn cụ thể là chồng con đã bỏ rượu và thuốc lào, thuốc lá và tất cả mọi thứ tệ nạn ạ.
Có không?
Dạ vâng ạ.
Hallelujah. Chúng ta thấy một cặp vợ chồng đang đứng trước mặt chúng ta. Tôi bảo là như đôi đũa lạch so sao cho vừa. Nhưng mà cái đôi đũa lệch này đã được Chúa so lại nó vừa. Vì trong lòng thương xót của Chúa không có gì là lệch, không có gì là lạc, không có gì là lệch lạc. Trong lòng thương xót của Chúa thì Chúa kéo tất cả lên với Ngài để mọi người đều được yêu thương như nhau, bằng nhau trước mặt Chúa. Dù là con người tội lỗi nhưng một khi sám hối quay trở về cũng là con của Chúa. Dù một con người mà bị đau khổ thử thách trong đời sống gia đình như thế này, chúng ta biết là anh ấy đã bỏ Chúa chỉ vì lý do là gặp một cái thử thách quá lớn không vượt qua được. Khi gặp cái thử thách, thay vì người ta vượt qua thì anh ấy bị ngã quỵ vào cái thử thách ấy, đứa con của anh qua đời. cho nên anh ấy thất vọng, chán nản, không tin vào lòng thương xót Chúa. Chúa ơi, tại sao có Chúa mà Chúa để cho con của con nó chết như thế này? Cho nên anh ấy đi vào rượu chè để quên sầu, đi vào ăn chơi để cho nó quên đời. Và có khi cũng là một cách để mà thách thức Chúa. Đó, tại Chúa đó, Chúa không thương con, cho nên là con mới, Chúa bỏ con chứ con đâu có bỏ Chúa. Bỏ con vì không nghe lời con. Ma quỷ nó gieo vào trong đầu người ta cái tư tưởng đấy, nếu mà Chúa thương mày, tại sao Chúa cất con của mày đi? Nhưng mà phải biết rằng đó là cái thử thách mà Chúa bảo rằng mỗi người chúng ta là phải bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Thập giá mỗi người mỗi khác nhau. Thập giá của cặp vợ chồng này là đứa con yêu quý được Chúa gọi về. Và đó là cái thập giá vì sự ra đi của đứa con làm cho vợ chồng đau khổ. Người vợ thì vẫn kiên trì trong thử thách, người chồng thì bị ngã gục trong thử thách mà lao vào trong những tệ nạn xã hội. Nhưng chúng ta thấy là cái người vợ này vẫn cứ âm thầm lặng lẽ lên đây viết thư khấn cầu nguyện cho chồng. Chồng đâu có lên xin khấn, nhưng mà chỉ lên chỉ xin khấn. Và lời khấn ấy được cả cộng đoàn cầu nguyện, Chúa nhận lời. Hôm nay người anh em của chúng ta quay trở về, cúi đầu thú nhận hết, không chối cãi gì. Một con người tội lỗi, một con người tệ nạn mà hôm nay trở thành một người con của lòng thương xót, một chứng nhân của lòng thương xót. Chúng ta thấy như Môi-se nói, đã có bao giờ ta thấy những sự lạ như này chưa? Đã có bao giờ chúng ta thấy những điều kỳ diệu Chúa làm trong cộng đoàn lòng thương xót chưa? Ở đây Chúa đang làm đó. Tin không?
Tin.
Tin không?
Tin.
Hallelujah. Đây, ra cho vợ chồng chúng con chính đấng đã nối kết chúng con lại với nhau. Nếu mà không có Ngài thì vợ chồng chúng con đã, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi rồi. Bây giờ trước khi cầm lấy tấm ảnh này, giờ Chúa đang nhìn thấy hai chúng con, những giọt nước mắt của người vợ đang là cần cái sự âu yếm của người chồng. Ngày xưa con mắng chửi như thế nào? Ngày xưa con gọi là nó, và hôm nay con gọi là
em.
Rồi hãy lại ôm và nói lời xin lỗi em. Mau nói.
Nói cho cha chắc. Nói
với em.
Anh xin lỗi em nha. Không, con không xin. Cha.
Vợ có cha cu gì đây cả. Nhắm mắt lại không có biết ai cả. Nói, hai vợ chồng nói.
Con
không có còn.
Em anh xin lỗi nha. Con vẫn thương vợ con lắm mà. Con có
nói với anh.
Vâng.
Anh em yêu anh. Em tha cho anh.
Em
nhà con đi
yêu nhà. Anh em bỏ tha sửa lỗi của anh để vợ chồng mình có thể
yêu nhau suốt đời,
có thể yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời ạ.
Đẹp không thưa anh chị em? Đẹp không? Đó, những gia đình đang rạn nứt, những gia đình đổ vỡ, hãy nhìn vào đây. Chúng ta đang sống trong 90 ngày gia đình cầu nguyện cho các gia đình được có niềm vui gia đình nhờ sống trong tình yêu lòng thương xót Chúa. Nếu cô vợ này mà cô bảo anh bê bối anh như vậy thì em cũng bê bối, có làm gì được nhau không? Không. Ông ăn trả thì bà đi, anh em thì gia đình nó rạn nứt và vỡ. Cô vợ này vẫn kiên quyết kiên trì đến với lòng thương xót Chúa, khẩn nài cho chồng của mình. Và anh ấy đến đây, Chúa đã biến đổi anh ấy rõ ràng, nhãn tiền trước mắt mọi người chúng ta. 90 ngày ta cầu nguyện cho các gia đình, còn nhiều gia đình như này lắm mà rất nhiều gia đình đã không hàn gắn được. Nhiều gia đình thì ông đi đường, tôi đi đường, tình nghĩa đôi ta có. Nhưng Chúa lại nối kết hàn gắn lại. Nào hãy đến với lòng thương xót Chúa. Đến với lòng thương xót Chúa. Đến với lòng thương xót Chúa, con sẽ gặp được người còn yêu suốt đời. Hallelujah. Tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa.
Con xin cha tạ ơn Chúa. Con cũng có một đời là cầu xin Chúa và xin cha cộng đoàn, cùng cộng đoàn cầu xin cho vợ chồng con còn hiện tại là còn hiếm muộn, chúng con rất ước mơ có một tiếng khóc trong gia đình.
Rồi, hai đứa cầm tay nhau.
Chúng con xin cha và...
Rồi, đi hai đứa cầm tay nhau đi về ngồi chung với nhau. À, thưa anh chị em, đẹp không thưa anh chị em? Quá đẹp, mời con.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Jin. Con ở hộ Khánh Ninh, xứ Tam Điệp, ở tỉnh Ninh Bình ạ. Hôm nay con rất là hạnh phúc khi lần thứ hai con được đứng làm chứng cho Chúa. Và con vào hôm nay là ngày thứ ba, ngày mùng 9 là con được cha đặt tay và con lên làm chứng. Thì trước khi mà chưa được đặt tay thì con của con là nó tai nó bị điếc tai trái, tai phải thì chỉ nghe được 40% và chưa nói rõ. Thế khi mà con vào trong này thì mũi của con bị viêm xoang và rất là đau. Khi con bế con lên để cha đặt tay thì khi mà xuống ghế ngồi thì con của con nó nghịch điện thoại và nó nói với con là hết pin rồi. Và nó thấy con mừng quá, con hỏi là em Bi đâu. Nó bảo với con là em Bi ở nhà. Và nó nhìn thấy em bé, nó bảo mẹ ơi em bé, con tạ ơn Chúa. Và khi mà cha chữa lành cho con xuống thì con cảm nhận là có một bàn tay cứ miết ở trên mặt và mũi con. Một lúc con thấy tê và dần dần là từ hôm đấy đến nay con không hề uống liều thuốc nào mà con không thấy đau đớn ở mũi, ở họng con nữa. Và hôm nay con được lên làm chứng là nhờ một động lực rất mạnh mẽ từ anh ở dưới Biên Hòa. Anh cùng quê với con và anh sinh sống lập nghiệp ở trong này cũng lâu rồi. Và khi mà trên đường con đi vào đây thì con bị say xe và hay bị chuột rút, rất lo lắng. Anh vẫn điện hỏi thăm qua người em gái dẫn con đi cùng ạ. Và khi mà lên trên này thì hai vợ chồng anh chị đã...
Rồi, hallelujah. Rồi, hôm nay bé nói được rồi.
Dạ, con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và qua lần này con cũng xin cầu nguyện cho những ai tội lỗi ạ, biết nhớ đến lòng thương xót Chúa. Cầu nguyện cho cha và cộng đoàn luôn mạnh khỏe, những ai bệnh tật được Chúa chữa lành. Và con cầu nguyện cho giáo hội của con.
Đó. Rồi, con tên gì? Vừa nói được chưa? Con tên gì?
Con tên Thùy.
Dạ ba.
Con tên Thùy.
Con tên Thùy.
Thùy.
Tên gì?
Ba.
Con tên gì? Thùy.
Thùy.
Thùy. Rồi. Thưa anh chị em, dĩ nhiên là nó mắc cỡ, nó đang ôm mẹ nó. Còn ở dưới thì nó bi bô, nó nghe mẹ nó hỏi và nó trả lời với mẹ nó. Có nghĩa là nó đã nghe và nó đã nói được. Ở trên này thì dĩ nhiên là nó còn mắc cỡ, nó chưa nói được. Con nói cho con của con nói đi.
Dạ, con xin vừa làm chứng và con xin thú tội ạ. Và trước khi mà con ngồi nghe cha giảng ở dưới này thì con có nhớ một ơn huệ rất lớn của Chúa mà con đã bỏ quên. Đó là khi mà con sinh ra thì bị nhiễm trùng máu và được bác sĩ chuẩn đoán là tim bẩm sinh. 3 tháng con đi kiểm tra lại thì vẫn tim bẩm sinh, và lần con được 6 tháng. Thì khi đó đưa con đi khám thì mẹ đẻ con và chị dâu của con đi cùng, nhưng mà con sợ quá con không dám vào. Thế con nhờ mẹ và chị đưa con vào khám thì con ở ngoài con có chắp tay con xin Chúa là xin Chúa chữa lành cho con. Nếu bây giờ mà con ra mà bác sĩ nói là con không bị tim bẩm sinh thì con giết 1000 con gà con tạ ơn. Thế khi mà mẹ con ra, mẹ con bảo Jin ơi, bác sĩ bảo nó chả tim nó chả sao cả. Thế con tạ ơn Chúa, nhưng mà con bảo chết rồi, bây giờ con nói thế thôi nhưng mà con không có 1000 con gà để con làm thịt. Và kể từ đó thì con về nhà con cũng quên Chúa luôn, bởi vì con tân tòng mà con cũng khô khan đạo lắm. Nhiều tối con cũng đọc kinh dễ đọc thì con dở sách con đọc, mà kinh nào mà nó loằng ngoằng, nó không trôi chảy thì con lười, con không đọc. Và từ cái ngày mà con bước chân lên xe để vào với giao điểm tin mừng là con cảm nhận được ơn Chúa ban cho gia đình con rất là nhiều. Và qua đây con cũng xin cảm ơn vợ chồng anh ở dưới Biên Hòa.
Hallelujah. Rồi. Con nói tạ ơn Chúa, nói cái được không?
Ba.
Ơn. Chúa. Rồi, hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Một người đã thú tội vì nó không giết 1000 con gà. Chúa có chấp tội không? Không. Tại vì lúc mình cầu nguyện, Chúa không bao giờ là có điều kiện bao giờ. Đừng bao giờ mình cầu nguyện là nếu mà Chúa ban ơn cho con thì con sẽ thế này, sẽ thế nọ, sẽ thế kia. Như thử là mình hối lộ Chúa, đúng không? Nếu mà anh giúp tôi thì tôi không quên ơn anh đâu. Nếu mà anh chạy cho tôi cái chân này thì vợ chồng tôi không quên anh đâu. Mình không có bao giờ mình cầu nguyện với Chúa mà có điều kiện bao giờ. Vì Chúa ban cho mình hoàn toàn vô điều kiện, không có một điều kiện gì cả. Rồi con, con được ơn gì của Chúa, con lên chia sẻ làm chứng cho mọi người.
Thưa cha con biết đến giáo điểm tin mừng là từ hôm lễ lá. Con đi cha Diệp về, về đến đây đã 4:30 rồi. Thế là lễ xong thì con lên cha đặt tay, cha vỗ cho con về cái lưng cột sống con nó khỏi tiệt lúc nào. Thế là
cái gì?
Cái cột sống lưng của con á.
Bị sao?
Nó đau. Thế là về nó khỏi tiệt lúc nào ấy. Xong là lần sau á, con xong con mua cái đài về con nghe, nghe suốt ngày suốt đêm. Con cứ đi làm về là con mở dinh nhà lên, nhà con mở tivi xem nghe, không chịu nghe đài. Con mở thật to lên cho nghe. Thế đêm đi ngủ con để đầu giường nghe suốt đêm, xong cứ kêu đi ngủ còn mở đài. Con mà không nghe thì bịt tai vào. Thế xong là dần dần rồi 2 tuần sau con kéo đi xuống dưới này.
Kéo ai?
Chồng con nữa. Mà không có xe. Thế là đi Honda xuống đây là về con dục đọc kinh, lười biếng lắm thưa cha. Lười nhác phần xác, nhanh nhác phần hồn. Thế là về thì dần dần bữa đầu kêu thôi em đọc đi, có em cầu nguyện được rồi. Thế con mới dí chẳng hạt vào tay ấy. Con bảo lười, xong bảo lười quá trời đất thế vậy. Thế thì làm sao mà ơn Chúa mới tới được. Thế là dần dần rồi chịu ngồi đọc kinh. Thế tối đấy là ngoan ngoãn ngồi đọc kinh. Thế xong rồi con lại mua đài. Thì con gửi về bác chị gái con lấy chồng Thái Bình, lấy chồng anh là người Tân Tòng. Thế thì anh ấy từ ngày lấy vợ, đưa vợ về đấy ở, vợ đi lễ làm sao đi anh chả chịu đi, thì bỏ luôn, con cái cũng bỏ luôn vậy. Thì rửa tội được nó lớn lên nó chả chịu nghe nữa. Thế đến lúc mà con ấy dụ dỗ chị, con bảo đi chị vào trong này đi, bây giờ đấy em được ơn như vậy đó, chồng em bây giờ tối nào cũng chịu khó ngoan ngoãn đọc kinh rồi, em bây giờ lưng em khỏi tiệt lúc nào rồi á. Thế em con ấy dụ dỗ được bà mẹ đẻ con, mẹ chồng con với bà mẹ đỡ đầu nữa vào. Thế nhờ anh, nhờ chị ấy đưa vào dùm như em, giờ em mãi đi làm em không có đưa các cụ vào được. Thế chị bảo thế là chị con mua vé cho 4 người trước. Thế được 2 hôm anh bảo, chị lại bảo là anh ấy cũng đòi đi, bảo ôi thế thì may quá em mua luôn vào luôn. Thế là vào rồi khuyên răn thế nào đi xưng tội. Vì dưng tội thế còn đứa con trai của anh ấy đau mắt để chữa lên chưa xuống, đi khám hoài chẳng khỏi gì cả. Con mới tìm được cái trang mạng của cha, con bảo là dạy nó cách nhắn tin cho cha. Thế nó nhắn tin cho cha, con bảo đảm bảo gì, bảo đảm bảo với con là con cứ nhắn tin đi, con nhắn tin xong là gì đảm bảo con là khác ngay à. Thế nó nhắn tin xong con bảo đấy con nhắn tin chưa, cha trả lời chưa như nào. Thế nó bảo là cha nhắn lại cái tin mà tin tự động, con bảo tin cha làm gì có thời gian mà nhắn lại cho, có cái tin tự động là cha đã nhận được tin nhắn rồi, cha báo là cha nhận được rồi đó. Thế là mấy hôm sau thì con hỏi nó là đỡ nhiều lắm rồi. Thế bây giờ là hỏi nó bảo đỡ 98% đi làm rồi. Thế hôm nọ vào trong này làm con dắt về dưới này, con bảo bây giờ mới viết giấy xin khấn bỏ vào đây thì bỏ thùng. Thế là nó viết cái gì dài lắm. Thế là nó kêu đau lưng, con bảo lên thì bảo cha là đau lưng cha vỗ cho. Thế là lên cha vỗ cho cái lưng. Thế là đi làm, bây giờ đi làm rồi. Thế đấy là
khỏi tiệt.
Chắc là cũng không khỏi tiệt mấy hôm nọ.
Hallelujah. Cái cô này có cái từ là trong Kinh Thánh thì ngay giờ đó người nhà được khỏi, đúng không? Ngay giờ đó người nhà được khỏi. Chúa nói con chị được khỏi rồi, chị tin thế nào được như vậy. Ngay giờ đó đứa con của ông ấy được khỏi, ngay giờ đó đứa con của bà được khỏi. Thì cái chị này vừa mới vỗ lưng xong chị khỏi tiệt. chú dùng chữ khỏi tiệt, và dùng cái từ thứ hai là chồng con bây giờ ngoan ngoãn này, ngoan ngoãn đọc kinh này, con dí chẳng hạt vào, bây giờ con về con dí mấy 365 bài giảng nào vào cho những người nào mà chưa tin vào lòng Chúa thương xót, con dí vào cho nghe nha. Rồi nếu mà họ không có mở mắt ra, con lại dí vào để cho họ khỏi tiệt. Yeah. Rồi họ ngoan ngoãn. Yeah. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Cũng xin chia sẻ một chút nữa. Với cha thì xung quanh con bây giờ ấy, về phần gia đình nhà chồng con thì cái truyền thống là nó rất là khô khan. Bây giờ con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho đặc biệt là đứa em cô của con. Bây giờ lấy chồng theo ngoại đạo mà bây giờ gần chết rồi. Đi rửa thận là chạy thận là mười mấy năm nay mà.
Con... Rồi con cứ về an tâm, Chúa cầu nguyện, cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho không những con, nhà người nhà của con và tất cả những người xin khấn nguyện. Cái chuyện đó là chuyện mà chúng ta không bao giờ quên. Mỗi ngày 3 giờ chiều đều nhớ cầu nguyện cho những người xin khấn, và 5 giờ là thánh lễ cầu nguyện cho tất cả những người xin ơn chữa lành. Rồi con.
Dạ con xin chào cha.
Nói to lên con, được ơn gì?
Dạ con xin chào cha.
Nói là
con chào con được ơn Chúa chữa lành cho con. Con bị viêm xoang 30 năm, bữa nay Chúa chữa lành con bớt,
Xoang gì?
Viêm xoang sàng. Con xoang hàm, con hà 30 năm, xoang hàm con đã mổ hai bên rồi nhưng mà vẫn còn ho. Bây giờ xoang sàng của con là hết đau rồi mà cũng hết ho luôn. Nhờ Chúa chữa lành cho con.
Hallelujah. Anh chị em cứ nghe là cứ quên mở miệng ra tạ ơn Chúa, hãy đếm những ân huệ Chúa ban mà, hãy la lên cho mọi người biết rằng đây là những điều mà ở đâu có được như thế này, ở chỗ nào mà được như thế này. Hãy tìm xem khắp gầm trời cuối đất, như là Môi-se nói với dân Do Thái là ở đâu mà có được một Thiên Chúa gần gũi với chúng ta như thế này mỗi khi chúng ta kêu cầu. Ở đâu mà Thiên Chúa ban muôn vàn ân phúc trên chúng ta đây. Những chứng nhân đây, một người 30 năm bị viêm xoang sàng, một người mà ho kinh niên như thế này mà hôm nay lên ở giữa chúng ta có thể làm chứng được. Hallelujah. Con tên là gì?
Dạ con Anna Đinh Thị Liễu, ở Đắc Hà, Con Tum.
À, con Tum, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 63 tuổi.
Sao con biết đến lòng thương xót Chúa mà con đến đây con làm chứng?
Dạ con có người bạn cho con mượn cái máy, con nghe rồi con biết rồi con tìm đến.
Dạ. Nghe, biết và tìm đến, người bạn cho con mượn cái máy. Hôm nay thì con sẽ không phải mượn nữa, và con về con cho người bạn mượn lại cái máy 365 bài giảng này nha. Và đây là đĩa chứng nhân lòng Chúa thương xót.
Con còn một cái nữa là cái bao tử của con có con HB trong bao tử, con uống thuốc rất nhiều nhưng mà nó không chết. Bữa nay vô đây Chúa chữa lành cho con cũng hết luôn con.
Nó chết rồi.
Dạ chết rồi. Nó mấy lúc là cứ nửa đêm 1-2 giờ sáng là nó đau lắm con uống không được. Dạ còn một cái thứ ba nữa là hai cái chân của con nó nóng suốt ngày đêm 10 năm rồi mà con uống bao nhiêu thuốc nó cũng không bớt. Giờ đây Chúa chữa lành cho con, nó xuất ra hết. Hai chân con nó xuất ra đó hết mà giờ nó chỉ còn lại ở dưới bàn chân một tí nữa thôi. Dạ.
Hallelujah. Rồi, Chúa chữa lành cho con. Một người vi trùng HB bao tử, vi trùng nó chết rồi. Nếu mà vi trùng không chết thì con chết. Rồi, cô áo dài lên đây. Con ở đâu mà mặc áo dài thế này?
Thưa cha, con ngoài Bắc á.
Ở đâu nói cho mọi người được ơn gì, nói to lên cho mọi người nghe.
Thưa cha, con là Maria Nga ở xứ Phúc Nhạc thuộc địa phận Phát Diệm, Ninh Bình ạ. Thì con cách đây 6 năm thì con cũng đau bụng, người con đi khám. Thì ở Ninh Bình thì người ta bảo con là bị u xơ tử cung. Vậy lúc đấy thì con cũng hoang mang lắm. Vậy đến khi mà con đi ra Hà Nội thì họ xét nghiệm, họ bảo là 15 ngày sau thì mới có xét nghiệm. Vậy thế là họ hẹn 15 ngày sau, thì đến 15 ngày sau thì con cũng đi. Vậy là đến lúc là họ bảo với chị là...
Con nói to lên, con hãy giọng lại đi. Rồi, nói to lên cho mọi người nghe nha, làm chứng thì phải to rõ, nhưng thường người ta dưới người ta không nghe được.
Và vậy là thế là họ vẫn chưa có kết quả của cái lần trước, họ vẫn xét nghiệm lại. Vâng, vậy là đến khi mà con về thì con thú thật với cha là con cũng có bỏ đi một đứa con và mới được có hơn một tháng đi ạ. Vậy là từ đấy là con cũng ăn năn hối cải, thì con đi xin là con đi thu gom những cái thai nhi đấy về nhà xứ. Thì đến cái hôm mà con đi khám bệnh về thì đến lúc 3 giờ thì có cái chị đấy, chị gọi con là ra mà lấy, không có tao bỏ đi. Thì đến lúc con ra con lấy thì thật sự là con ngỡ ngàng.
Thôi được rồi, bây giờ cứ chữa bệnh của con đi.
Thì con cũng khỏi. Phải một nửa tháng sau thì họ bảo là họ xét nghiệm xong rồi con không bị vậy á.
Vâng.
Dạ con không làm sao á.
Rồi làm sao mà con một người bị kết luận là ung thư tử cung và một người đã thú nhận là mình đã lỡ phạm một cái tội, và để đền bù lại cái tội ấy là đi thu gom những thai nhi mà bị giết để đem về chôn cất đàng hoàng. Chúng ta biết rằng ai cũng là người tội lỗi, quan trọng là nhận ra lỗi lầm của mình và sám hối cái lỗi lầm ấy bằng hành động tích cực hơn. Và chính nhờ hành động ấy mà Chúa đã chữa cho cô ấy không bị ung thư tử cung nữa, không làm sao nữa, và hôm nay đang đứng ở giữa chúng ta để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tạ ơn Chúa với con, và đây tặng cho con 365 bài giảng lòng Chúa thương xót và đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót, và một cái áo dài thì đi được với một cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và ngày mai 12 tháng 8 Đức Tổng Giám mục sẽ về đây để dâng lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào lúc 5 giờ chiều với cộng đoàn chúng ta. Anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện cho ngày mai trong thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, lễ chiều thứ bảy thay ngày Chủ nhật, và Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Phaolô về thăm mục vụ và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho chúng ta, mà chúng ta vẫn gọi thân thương là ông nội. Ngày mai ông nội cũng lại thăm các cháu. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời người anh em. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ.
Vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Dạ con xin chào cha và con xin chào cộng đoàn. Và con được bốn ơn. Là con xin tóm tắt với cha là con bị một cái bệnh gọi là nám phổi. Đấy. Mà trong khi đó con cầu nguyện cho Chúa đã cho con khỏi cái bệnh đấy. Và hôm nay con ước ao con được lên làm chứng cho Chúa. Và con một cái bệnh nữa là con bị đau ruột thừa, con mổ là Chúa cũng cho con được bệnh khỏe. Và con thưa với cha là cái đợt vừa rồi cách đây khoảng đấy, cái hôm con nhắn tin cho cha là đứa cháu của con ấy, là đứa cháu cùng hàng xóm một con thì bị con va quẹt cái xe vào cha, thì cha nhắn tin cho con là cha cầu nguyện, thì thật sự với cha là hôm nay là cháu bình thường, không có bị sọ não mà cũng không có bị gì hết đấy, mà cái bác ở gần nhà ấy, là coi như là cũng hôm nay cũng đi mở tít dưới kia cơ đó. Thì thưa cha là con cũng cảm ơn Chúa và con cảm ơn cha với đại cộng đoàn và đã cầu nguyện cho chúng con đấy. Thì hôm nay con ước ao được cái làm chứng thì con đứng với cha, thật sự là con rất là hạnh phúc đấy. Con cũng xin thưa với cha và mọi người là thật sự là không bao giờ Chúa bỏ chúng ta đâu. Đó. Nhưng mà chỉ đức tin của chúng ta nó có yếu.
Con tên là gì?
Dạ thưa cha con tên Nguyễn Ngọc Vinh Sơn Tê, Nguyễn Ngọc Minh.
Bao nhiêu tuổi, ở đâu?
À, thưa cha hôm nay con 40 tuổi, con ở Bảo Lộc Lâm Đồng với cha.
Hallelujah. Bây giờ tôi thử cái là bắt đầu mơ mà màng. Hallelujah. To lên Hallelujah. Giờ tất cả cao lên mạnh, to lên Hallelujah. Mỗi lần như vậy là chúng ta phải làm cho nổ cả trời đất lên, vì chúng ta thấy được rằng những cái điều lạ lùng Chúa đang thực hiện trong cộng đoàn của chúng ta. Đây, gửi tặng anh một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót và một đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho con nha. Rồi. Dạ, mời con. Rồi thưa anh chị em còn nhiều con ông nữa phải không? Rồi tội nghiệp mấy ông cứ nhấp nhỏm lên mãi mà chưa được, mấy ông.
Ừ. Dạ con kính chào cha và cộng đoàn. Cho con chia sẻ những ơn Chúa đã ban cho con.
Mới nhất thời, một ơn mới nhất thời nha. Rồi không có thời giờ nhiều, một ơn mới nhất.
Dạ. Con là bình thường rất khỏe mạnh, tự dưng cái tay chân nó quéo.
Gì? Nó sao?
Quéo lại cha, rồi cái bắt đầu tê tay tê chân, bại liệt. Rồi bắt đầu đến bệnh viện bắt 115, bác sĩ mổ nói con là bị tháp vị đệm, thần kinh chèn tủy, phải nếu không mổ là liệt cả đời luôn, thành người bại liệt thực vật. Cái bắt đầu lúc đó con mổ thì xong thì bắt đầu ngồi xe lăn 4-5 tháng trời, đến với lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện với Chúa là cho con đứng dậy đi được. Thì lúc đó là ơn Chúa đã nhậm lời cho con. Con làm một cái xào để đi, tập đi á, thì Chúa đã ban cho con đi được. Nhưng mà Chúa ban cho con đi bằng ba chân, phải cầm cái gậy này, là con được một cái ơn Chúa ban cho con đi được. Sau khi con đến với lòng thương Chúa, thương xót Chúa nữa, thì con cầu xin Chúa cho con bỏ được cái gậy và có thể đi lại đi tới được. Thì đúng Chúa nhầm lời cho con, bây giờ con đã đi lại bình thường và có thể đi xe máy được nữa cha. Con xin tạ ơn Chúa. Tạ.
Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con Đa Minh Nguyễn Hòa, thuộc giáo xứ Hồng Ân, Xuân Lộc, Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
Con 59 tuổi.
Vâng, thưa anh chị em,
con đến với lòng thương Chúa, xót Chúa đây là đúng được 8 lần rồi. 4 lần con còn ngồi trên xe lăn đến đây và
giống như mấy ngày này.
Thì được cha cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và đến mấy lần sau con đến còn chống gậy. Và bây giờ con đến thì vẫn bình thường, đi đứng ok.
Hallelujah. Có ở đâu mà anh chị em nghe được những điều lạ lùng này không? Có ở đâu mà anh em thấy được những sự kỳ diệu này không? Có ở đâu mà anh chị em được thấy lòng thương xót của Chúa bao la như thế này không? Có ở đâu mà anh chị em thấy được rằng một con người đến đây cách đây mấy tháng?
Dạ khi con đến xe lăn ngồi đây là 4 lần là 5 tháng, là trong 5 tháng ngồi xe lăn.
5 tháng ngồi xe lăn, rồi tới 1 tháng đến đây, 1 tháng sau thì đi gậy, đi 3 chân, còn bây giờ là chỉ còn lại 2 chân. Có ở đâu có như vậy không? Hallelujah. Nói như vậy để anh chị em xác tín rằng là quyền năng kỳ diệu của lòng thương xót Chúa dành cho những con người mà Chúa yêu thương, Chúa quý mến. Những con người ốm đau, bệnh hoạn, tuột nguyền, những con người tội lỗi, đây gửi tặng anh món quà 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót, cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và móc khóa lòng thương xót và chẳng chú ý mân côi. Một con người đi xa lăn, đi chống gậy 3 chân và còn lại 2 chân đang ở trước mặt chúng ta sau 5 tháng, thưa anh chị em. Và bác sĩ bảo rằng nếu mà phẫu thuật thì có khả năng là sống đời sống thực vật suốt đời, vì anh ấy đang bảo là anh ấy khỏe re. Tuy nhiên một bữa kia cái tay chân nó qua quắp lại, không cử động được, và đi mổ, đi giải phẫu, bác sĩ bảo khó có hy vọng. Đã ngồi xa lăn 5 tháng, chống gậy, bà tha chống gậy đến đây lần thứ hai, và bây giờ là hai chân đi đứng trước mặt anh chị em. Hallelujah. Rồi mời anh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những cái điều kỳ diệu ấy, và xin lỗi ông anh chị em, còn nhiều bàn tay muốn đưa lên mà ngó đồng hồ thì thời gian lại không cho phép nữa. May ông còn ở đây không? Ông về đâu? Về Đồng Nai. Bà ở đâu? Ở ngoài Bắc. Chị ở đâu? Ở ngoài Bắc, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy có ở đâu mà người ta cứ ào ào, người ta giơ tay lên để làm chứng không? Có không? Có không? Có ở đâu mà người làm chứng mà còn phải đang ngồi chờ xếp hàng không? Có ở đâu mà cứ giơ tay 5 lần 7 lượt không được gọi đến phim mình không? chỉ có nơi lòng thương xót Chúa. Và nơi lòng thương xót Chúa thì anh chị em, Chúa sẽ sắp xếp cho anh chị em có những buổi, có những ngày được lên để làm chứng cho mọi người thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa. Còn bây giờ thì Chúa bảo mỗi người chúng ta rằng là con đi về. Và hãy mỗi người hãy nhớ cái câu của Chúa nói là được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Vì thế mà chúng ta bỏ cả cuộc đời ta theo Chúa không có thiệt đâu, không có mất mát gì đâu. Tất cả những cái gì mà ta có trên thế gian này cuối cùng cũng phải bỏ lại hết. Tất cả, dù là quyền cao chức trọng đến thế nào trong xã hội cũng như giáo hội, dù là Tổng thống Mỹ, dù là Đức Giáo Hoàng, dù là Chủ tịch, dù là bất cứ một con người nào, Hoa hậu thế giới hay là quyền lực cái nào đi nữa, tất cả rồi cũng phải bỏ lại hết và ra về trình diện trước mặt Chúa. Chúa nói Chúa là đấng chí công vô cùng, sẽ thưởng công cho mỗi người tương xứng việc họ làm. Nghe cho rõ, Chúa sẽ thưởng công cho mỗi người những gì tương xứng với việc họ làm. Và dĩ nhiên là mỗi người cũng phải lãnh án phạt của mình tương xứng với tội lỗi của mình gây ra. Nếu ngay từ bây giờ mình không quay về với lòng thương xót Chúa, không từ bỏ hết tất cả những gì không thuộc về Chúa, không từ bỏ tất cả những cái gì không dính bén đến lòng thương xót Chúa, mà quay về với lòng thương xót của Chúa để đón nhận ơn tha thứ, đón nhận quyền năng của Chúa, đón nhận những điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện trong cuộc đời chúng ta, và nhắm mắt ra về cuộc sống đời sau, mỗi người được thưởng xứng đáng với những gì mình đã làm, đã đóng góp, đã chia sẻ, đã thực hành lòng thương xót. Amen. Rồi, hẹn đi anh chị em chiều ngày mai nhé. Chiều ngày mai chúng ta đến gặp gỡ chia sẻ với nhau.
Thiên Chúa là Cha.